công đức. Một đệ tử của Ajahn Phuan kể lại rằng, lần đầu tiên khi cô gặp sư, cô được hỏi, con thường đi đâu, làm gì để tạo công đức? Cô trả lời rằng, con đã hỗ trợ xây tượng Phật ở chùa này và đóng góp làm lò hỏa táng ở chùa kia, vân vân. Sau đó, sư hỏi thêm, sao con không tạo công đức ngay trong tâm mình? Có lần Ajahn Phuan nhờ một đệ tử cắt giùm rễ cây cỏ vì chúng mọc lấn hết sân chùa. Người đệ tử không sốt sắng mấy với công việc sư nhờ, nên vừa cắt cỏ, cô vừa tự hỏi mình, không biết tôi đã tạo nghiệp gì mà phải làm các công việc nặng nhọc như thế này. Khi cô xong việc, sư bảo cô, việc con làm hôm nay cũng có chút công đức, nhưng không nhiều. Dạ sao vậy sư? Sao bao nhiêu công đức đó mà con không được nhiều công đức sao? Nếu con muốn có đầy đủ công đức, thì công đức đó phải xuất phát từ tấm lòng của con. Lần khác, Ajahn Phuan hướng dẫn các đệ tử ở Bangkok lên một ngọn đồi để dọn sạch khu vực quanh một ngôi tháp. Họ thấy một đống rác ai đã đổ đầy trên đó. Một thiền sinh trách, ai mà vô phép tắc quá, dám làm chuyện như vậy. Nhưng Ajahn Phuan trả lời, con đừng trách ai đó làm chuyện này. Nếu họ không vứt rác trên đây, thì ta đâu có cơ hội lập công đức bằng việc dọn sạch chỗ này. Có lần, sau khi danh tính Ajahn Phuan xuất hiện trên một tờ báo, một nhóm ba nam Phật tử từ Bangkok lái xe đến Rayong để đảnh lễ sư. Sau khi đảnh lễ rồi, ngồi chuyện trò một lúc, một người nói, đất nước ta vẫn còn các vị sư tu hành đúng đắn để chúng con được chia sẻ ba la mật của họ. Có phải thế không, thưa sư? Đúng vậy, Ajahn Phuan trả lời. Nhưng nếu ta chỉ đòi hỏi chia sẻ ba la mật của người này, không tự mình phát huy nó, thì người ta sẽ coi ta chỉ là người ăn xin và không muốn chia sẻ gì với ta nữa. Một nữ Phật tử ở thị trấn Samut Prakan, ngoại ô Bangkok, nhắn với các đệ tử của Ajahn Phuan rằng bà muốn cúng dường một số tiền lớn để giúp làm tượng Phật tại tu viện Dhammasatit. Bà yêu cầu Ajahn Phuan đến nhà bà làm lễ ban phước khi bà trao ngân phiếu cho sư. Sư từ chối lời yêu cầu. Nếu muốn có công đức, thí chủ phải đi tìm nó. Không thể mong công đức đi tìm thí chủ. Một Phật tử khác có lần điện thoại đến văn phòng tu viện Makut, báo rằng bà sẽ cúng trai tăng tại nhà. Bà muốn mời Ajahn Phuan đến nhà vì bà nghe rằng sư là một hành giả chân tu. Sư từ chối và nói, cơm gạo của bà ấy quý lắm sao mà chỉ có hành giả chân tu mới có thể dùng. Một đệ tử của Ajahn Phuan nói rằng, cô muốn làm điều gì đó đặc biệt vào ngày sinh nhật của mình để tạo công đức. Sư nói, tại sao phải đợi đến sinh nhật? Nếu làm vào ngày khác, công đức của con sẽ kém hơn sao? Nếu muốn tạo công đức, thì cứ làm ngay. Đừng đợi đến ngày sinh nhật, vì tử nhật có thể đến trước đấy. Nói về những người không thích hành thiền, nhưng rất sốn sắng giúp đỡ công việc xây dựng ở chùa. Ajahn Phuan có lần đã nói, mấy người này không thích các công đức nhẹ, nên ta phải tìm các công đức nặng cho họ làm. Chỉ có cách đó mới làm họ vui lòng. Không lâu sau, khi ngôi tháp hoàn thành, một nhóm đệ tử của Ajahn Phuan ngồi ngắm công trình, hoan hỷ với tất cả các công đức họ tích lũy được vì họ đã góp tay vào việc xây dựng. Ajahn Phuan vô tình đi ngang qua, nghe được câu chuyện, sư lên tiếng, không thực sự nhắm vào một ai. Đừng quá chấp vào các thứ vật chất khi tạo ra công đức, chớ chấp vào công đức. Nếu để mình tự mãn với ý nghĩ, chính tay tôi đã giúp xây tháp đó, hãy coi chừng. Nếu chết ngay lúc này mà trong đầu cứ nghĩ, ngôi tháp này là của tôi, thì thay vì được tái sinh lên cõi Phạm Thiên với mọi người, thì ta lại tái sinh làm ngạ quỷ để canh giữ ngôi tháp một thời gian, vì tâm ta quá dính chấp vào vật chất. Nếu khi làm thiện, ta lại chấp vào điều thiện đó, ta sẽ không bao giờ được giải thoát. Ta bị dính chấp ở đâu thì ở đó có hữu và sinh. Có một truyền thống cổ xưa trong Phật giáo dựa trên các sự tích Apadana rằng bất cứ khi nào ta cúng dường hay làm hành động thiện, ta nên hồi hướng công đức cho một ước nguyện nào đó. Nhiều khi Ajahn Phuan khuyên các đệ tử nên lặp lại ước nguyện của mình mỗi lần họ hành thiền. Ước nguyện gì thì tùy cá nhân. Nhưng đôi khi, sư khuyên họ nên có ước nguyện giống như ước nguyện của vua Ashoka lúc cuối đời, rằng trong các kiếp tương lai, mong rằng tôi có thể làm chủ tâm mình. Lúc khác thì sư dạy rằng, không cần phải có ước nguyện dông dài, rối rắm, chỉ cần tự nhủ, nếu tôi có tái sinh, mong cho tôi luôn được gặp Phật Pháp. Nhưng không phải lúc nào Ajahn Phuan cũng khuyên các đệ tử ước nguyện như thế. Có lần một đệ tử nói rằng khi bà tạo công đức, bà không có ước nguyện gì để hồi hướng công đức tới đó. Sư bảo, nếu tâm đã viên mãn, hoặc nếu bà không thích thì không cần phải ước nguyện điều gì. Giống như khi ăn, dầu bà cứ ước muốn được no hay không, khi bà cứ tiếp tục ăn thì không cách gì bà không được no. Thầy và trò. Bất cứ bạn làm gì, lúc nào cũng phải nghĩ đến thầy của mình. Nếu bạn quên thầy là bạn đang tự bứng gốc của mình. Người đệ tử phải chạy từ thầy này qua thầy kia, không thực sự có vị thầy nào cả. Thỉnh thoảng, Phật tử cúng dường Ajahn Phuan các món trang sức nhỏ và sư thường phát cho các đệ tử của mình. Nhưng ít khi cho đến các vị thân cận với sư. Một đệ tử đã sống với sư vài năm, không kiềm chế được, đã than trách. Tại sao khi sư phụ có các món trang sức đẹp, sư chẳng bao giờ cho con mà lúc nào cũng cho người khác? Ajahn Phuan trả lời, ta đã cho con các thứ còn tốt hơn nhiều, sao con không nhận chúng? Các thiền sinh sống gần thầy, nhưng không hiểu thầy, giống như cái muỗng trong tô cà ri, nó không bao giờ biết cà ri ngọt, chua, mặn, đậm đà hay cay nồng như thế nào. Ajahn Phuan đã so sánh những đệ tử lúc nào cũng phải hỏi thầy, ngay cả việc giải quyết các vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, rằng họ giống như các chú chó con, ngay cả việc tiểu tiện cũng chạy đến nhờ mẹ liếm sạch cho, họ sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được. Các học trò mà đeo bám thầy giống như những con đĩa, dầu ta xua đuổi chúng bao nhiêu, chúng vẫn quay lại, không bao giờ để ta yên. Nếu một người đệ tử được thầy khen trước mặt, thì đó là dấu hiệu rằng người đệ tử đó không thể tiến xa hơn nữa. Người đó có thể sẽ không tu tập, không thành tựu đến mức độ cao hơn trong kiếp sống này. Lý do thầy khen là để cho con người đó có thể tự hào về việc ít nhất mình cũng đã thành tựu đến mức đó. Trong lòng người đó cũng có cái tốt để hướng tới trước giờ lâm chung. Nhiều đệ tử của Ajahn Phuan tin rằng sư có thể thấu suốt được tâm họ, vì thỉnh thoảng sư lại giảng những đề tài mà ngay lúc đó họ đang suy tưởng hay đang trĩu nặng trái tim vì chúng. Chính tôi cũng có nhiều kinh nghiệm như thế, và nhiều chuyện tương tự khác cũng được kể lại với tôi. Có lần, một trong các đệ tử trẻ của sư đi xe buýt từ Bangkok đến Rayong để phụ xây tháp. Anh xuống xe ở đầu đường dẫn vào tu viện, nhưng không muốn đi bộ 6 cây số để đến đó, nên ngồi xuống một quán hủ tiếu ven đường và tự nhủ như để thử thách thiền sư Ajahn Phuan. Nếu ngài thiền sư thực sự đặc biệt, ngài sẽ khiến có một chiếc xe đi ngang qua và cho ta quá gian đến chùa. 1, 2, rồi 3 giờ trôi qua mà không có chiếc xe nào rẽ vào đường đó cả, nên cuối cùng rồi, anh ta cũng phải cuốc bộ về chùa. Về tới chùa, người đó đến trước thất của thiền sư Ajahn Phuan để đảnh lễ. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy anh ta, sư đã đứng dậy, đi vào phòng, đóng cửa lại. Hành động này hơi gây khó chịu cho người đệ tử, nhưng anh ta vẫn quỳ lại trước cánh cửa đóng. Ngay khi vị đó vừa đảnh lễ xong, Ajahn Phuan hé cửa ra và nói, ta đâu có bảo con đến đây, tại con tự ý đến mà thôi. Lần khác, sau khi công trình xây dựng tháp đã hoàn tất, cũng vị đệ tử trẻ ấy đang ngồi thiền trước tháp, với hy vọng sẽ có tiếng nói thì thầm vào tai anh, con số độc đắc sẽ trúng. Tuy nhiên, điều anh được nghe là tiếng của Ajahn Phuan đang đi ngang qua nói, dường như không nhắm vào ai cả. Thực ra là người đang nương tựa vào cái gì?
Sống ở đời. Ngài Ajahn Mun đã từng nói, con người tất cả đều giống nhau, tuy không hoàn toàn như nhau, nhưng xét cho cùng, tất cả giống nhau. Bạn phải quán tưởng khá kỹ về điều này trước khi có thể hiểu ý của Ngài. Nếu bạn muốn phán đoán người khác, hãy phán đoán chủ tâm của họ. Khi bạn muốn dạy người khác điều thiện, bạn phải xem họ có thể tốt đến đâu. Nếu bạn cố làm cho họ tốt hơn khả năng có thể tốt của họ, thì bạn đúng là người thiếu trí. Không ích lợi gì khi quan tâm đến lỗi của người. Nếu bạn tự xét lỗi mình, thì bạn có thể làm được nhiều điều ích lợi hơn. Người khác tốt hay xấu là chuyện của họ. Hãy quan tâm đến chuyện của mình thì tốt hơn. Một đệ tử của Ajahn Phuan than phiền với sư về tất cả những vấn đề cô gặp phải ở chỗ làm. Cô muốn bỏ việc, sống lặng lẽ một mình, nhưng điều kiện không cho phép vì cô còn phải lo cho mẹ già. Ngài thiền sư bảo cô, nếu còn phải sống với những điều này, thì phải tìm cách sống sao để vượt lên trên chúng. Đó là cách duy nhất còn có thể sinh tồn. Lời khuyên cho một Phật tử bị trầm cảm vì áp lực công việc ở chỗ làm. Khi làm việc gì đó, hay làm chủ nó, chớ để nó làm chủ mình. Một Phật tử khác gặp phải vấn đề nghiêm trọng, cả ở gia đình và chỗ làm, nên sư kêu gợi dũng khí của cô. Người thật sự biết sống và biết đối đầu với những vấn đề thật sự sống còn trong đời. Khi gặp trở ngại, bạn phải đối mặt với chúng. Nếu bạn buông xuôi quá dễ dàng, cuối cùng là bạn cũng buông luôn cuộc sống của mình. Hãy tự nhủ mình là thân gỗ sồi, không phải gỗ ruỗng mục. Một y tá trẻ, đệ tử của Ajahn Phuan, phải chịu đựng làm bia cho nhiều tai tiếng ở chỗ làm. Lúc đầu, cô cố bỏ ngoài tai, nhưng tình trạng ngày càng tệ. Cô dần mất kiên nhẫn. Một ngày, khi chuyện gièm pha thực sự khiến cô nổi giận, cô bỏ việc đi học thiền với Ajahn Phuan tại chùa Wat Makut. Khi đang hành thiền, cô nhìn thấy mình đáp trả lại với tinh không, như thể cô bị kẹp giữa hai tấm kính song song. Cô chợt nghĩ, có lẽ trong nhiều kiếp quá khứ, cô cũng đã phải chịu đựng bao điều tai tiếng. Suy nghĩ này càng khiến cô thêm chán nản cho hoàn cảnh của mình. Nên khi mãn thiền, cô thưa với Ajahn Phuan về việc cô quá nản lòng khi bị người ta nói xấu. Thiền sư cố gắng an ủi cô rằng, những việc như thế này là một phần, một mảng của cuộc sống. Khi có khen thì cũng có chê, có điều tiếng. Biết vậy rồi, sao con còn để mình phải dính mắc? Tuy nhiên, tâm trạng cô gái quá bức xúc nên cô cãi lại với sư. Con đâu có dính mắc với họ, thưa sư. Chính họ tìm đến và dây dưa với con. Nghe thế, sư liền hỏi ngược lại cô. Vậy thì sao con không tự hỏi mình? Trước tiên, ai bảo ta giác thân đến đây, sinh ra ở chốn này? Nếu người khác nói bạn không tốt, hãy nhớ là lời nói của họ chỉ ở đầu môi. Chúng không nhảy ra ngoài, chạm tới bạn được. Người khác phê bình ta xong rồi, họ quên ngay chuyện đó. Nhưng ta thì ôm chặt lấy chúng, luôn nghĩ về chúng. Giống như đồ họ đã ăn và nhổ phăng ra ngoài, còn ta thì lượm lên ăn lại. Trong trường hợp đó, ai là kẻ ngu? Hãy xem như ta có đeo đá vào tai, nên ta không bị cuốn theo những điều mình được nghe nói. Có lần, bỗng nhiên thiền sư Ajahn Phuan hỏi một đệ tử, nếu quần áo con bị rớt vào đống phân, con có lượm ngay lên không? Người đệ tử nghe vậy không biết ý thiền sư thế nào, nhưng biết rằng nếu mình không cẩn thận khi trả lời, mình sẽ làm trò cười. Nên người đó nói phần hai: con tùy, nếu con chỉ có một bộ duy nhất, con phải lượm lên. Nhưng nếu con có bộ khác, có lẽ con sẽ bỏ luôn. Thưa sư, ý sư thế nào? Nếu con thích nghe những điều xấu về người khác, thì dầu con không giữ phần gì về nghiệp xấu của hành động đó, con vẫn dính mùi khôi. Nếu bất kỳ đệ tử nào của Ajahn Phuwang khó chịu về chuyện gì, sư sẽ bảo họ: con không thể hy sinh chịu đựng chút chuyện nhỏ như vậy à? Hãy coi đó là một quà tặng. Hãy nhớ Đức Phật đã phải hy sinh bao thứ giá trị khi Ngài là Thế tử Vesantara, rồi sau đó tự nhủ mình: tâm sân hận của tôi không có giá trị gì cả, tại sao tôi không thể dứt bỏ nó chứ? Hãy suy nghĩ trước khi hành động, đừng làm loại người hành động trước rồi mới suy nghĩ sau. Hãy để ý đến sự tử tế té giếng. Đó là những trường hợp khi bạn muốn giúp đỡ người khác, nhưng thay vì bạn kéo họ lên, thì họ kéo bạn xuống. Khi người nói điều gì đó tốt, đó là ý kiến của họ. Còn ta phải xét xem điều đó có thực sự tốt cho ta không? Nếu kẻ khác ghét bạn, đó là điều tốt, bạn khỏi dính dáng với họ. Bạn có thể đến hay đi tùy ý, không phải lo lắng họ có thể mong đợi buồn phiền khi vắng bạn. Bạn cũng không phải lo mua quà cáp cho họ khi trở về. Bạn hoàn toàn tự do muốn làm gì thì làm. Cố gắng thắng người khác không ích lợi gì ngoài việc đem lại hận thù và nghiệp xấu. Tốt hơn là lo thắng chính mình. Dầu bạn đánh mất thứ gì, hãy để nó qua đi. Đừng đánh mất tâm bạn vì điều đó. Nếu kẻ khác chiếm đoạt sở hữu của bạn, hãy coi như bạn đã làm quà tặng cho họ. Nếu không, hận thù sẽ không bao giờ chấm dứt. Tốt hơn là để kẻ khác chiếm đoạt sở hữu của mình hơn là mình chiếm đoạt của người. Cái gì thật sự của bạn, nó sẽ thuộc về bạn trong bất cứ điều kiện gì. Nếu nó không thực sự thuộc về bạn, thì tại sao phải tranh giành làm gì? Không có gì sai nếu bạn nghèo vật chất, nhưng phải chắc rằng bạn không nghèo nội tâm. Hãy làm người giàu về đức hạnh, từ bi và thiền định là các kho báu của tâm. Một đệ tử của Ajahn Phuwang than thở với sư: nhìn quanh, con thấy ai cũng có cuộc sống dễ dãi, sao đời con lại khổ quá? Sư trả lời: cuộc sống khổ của con 10-20 lần tốt hơn đối với nhiều người khác. Sao con không nhìn những người khổ hơn con? Khi các đệ tử của Ngài Thiền Sư đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, sư thường dạy họ phải tự nhắc nhở mình: sao ta có thể oán trách ai khác được? Không ai bắt ta phải sinh ra cõi đời này, chính ta tự muốn đến mà. Mọi thứ xảy ra ở đời đều có thời hạn, nó không thể tồn tại mãi mãi. Khi hết thời hạn, nó sẽ tự qua đi. Có người bạn trong đời là khổ, có người bạn tuyệt vời còn khổ hơn, do ta có sự bám víu vào đó. Dục lạc giống như ma túy, chỉ thử một chút và ta đâm nghiện. Người ta bảo rằng ma túy khó bỏ, nhưng dục lạc thế gian càng khó bỏ hơn. Chúng ăn sâu vào tận xương tủy ta. Chúng chính là nguyên do khiến ta có mặt ở nơi này, khiến ta luân hồi sinh tử qua bao kiếp. Không có thuốc chữa nào giúp ta từ bỏ được thói quen này. Tẩy sạch nó khỏi thân tâm ta, trừ phương thuốc từ những lời dạy của Đức Phật. Khi thấy người Ấn Độ giáo thờ bộ phận sinh dục Shiva, ta cho là lạ, nhưng thực ra tất cả mọi người trên thế gian đều thờ hình tượng đó. Có nghĩa là mọi người đều thích sắc dục. Chỉ có điều là người Ấn Độ giáo không che giấu điều đó. Dục tính là kẻ tạo ra thế giới này. Lý do ta được sinh ra là vì ta cũng thờ hình tượng đó trong tâm. Một nữ đệ tử của Ajahn Phuwang bị cha mẹ áp lực phải kiếm chồng, lập gia đình, sinh con cái. Nên cô đến hỏi Ngài Thiền Sư. Thưa Sư, họ nói có đúng không? Rằng người phụ nữ sẽ có được nhiều công đức khi sinh con, vì người đó đã tạo cơ hội cho ai đó được sinh ra. Nếu điều đó đúng, Sư trả lời cô, thì mấy con chó cái sẽ có biết bao là công đức, vì mỗi lần chúng sinh ra cả bầy. Sư cũng nói, lập gia đình không phải là cách để tránh khổ đau. Thực ra, việc đó còn khiến ta khổ hơn. Đức Phật đã dạy rằng, năm uẩn là một gánh nặng. Nhưng nếu ta lập gia đình, thì tự dưng ta có 10, 15, 20 gánh nặng. Bạn phải tự nương tựa vào mình. Nếu bạn là loại người phải dựa dẫm vào người khác, thì bạn phải có quan điểm giống họ. Có nghĩa là nếu họ nhìn sai vấn đề, bạn cũng phải như thế. Vì thế, hãy thoát ra khỏi sự trói buộc đó. Hãy tự quán xét mình cho thấu đáo, cho đến khi mọi thứ đều sáng tỏ trong tâm bạn. Bạn có thể nghĩ, con tôi, nhưng thực sự nó có phải là của bạn? Ngay cả thân bạn còn không thật sự là của bạn. Một đệ tử của Ajahn Phu Hoàng bị bệnh gan nặng. Cô nằm mơ thấy mình đã chết và được lên trời. Cô xem đó là tín hiệu xấu, nên lên chùa Wat Makut kể cho Ajahn Phu Hoàng nghe câu chuyện. Sự cố gắng an ủi cô rằng đó thực sự là tín hiệu lành. Nếu cô khỏi bệnh, có thể cô sẽ được lên lương ở sở làm. Nếu không, cô sẽ tái sinh vào cõi lành với các điều kiện thuận lợi. Ngay khi sư vừa nói thế, cô rất bất bình và nói, nhưng con chưa sẵn sàng để chết. Thiền sư bảo cô, khi thời điểm đến, con phải đi thôi. Cuộc sống không phải là một sợi dây thun mà con có thể kéo giãn hay thun nó lại theo ý mình. Nếu có dục lạc nào mà bạn thật sự thèm khát, đó là dấu hiệu rằng bạn đã từng thích thú, hưởng thụ nó trong các kiếp sống trước. Nên giờ bạn mới nhớ tiếc nó như thế. Nếu bạn quán tưởng về điều này thấu đáo, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán, hết ưa thích nó nữa.